Ladies and gentlemen, good afternoon. My name is Fred Axelgard. I'm with the Wheatley Institution, which is a research institute here on the campus at Brigham Young University, where we focus on policy issues affecting the family, religious freedom, and other issues of central significance to the core institutions of society. It's my pleasure to welcome you to this session on Egypt, Turkey, and Lebanon. I'll take just a brief moment to introduce our speakers, and then we will proceed to hear from them. Our first speaker this afternoon is Mohamed Abdelal. Mohamed is an assistant professor of constitutional and administrative law at Alexandria University Faculty of Law in Egypt. He earned his Bachelor of Law degree from Alexandria and a diploma in public law in 2010. He is now at Indiana University in Indianapolis, where he has received his Master of Laws degree, and he is currently a PhD, SJD PhD candidate. I think his thesis dissertation will make each one of you smile for its timeliness. His topic has to do with presidential impeachment, a comparison of from a constitutional framework between Egypt and the United States and Islamic law. After Mohamed, we will hear from Mr. Erdogan Arslan. He is vice president of the Turkey Yozgat City Platform. The Yozgat Platform is a non-governmental organization in the Yozgat province of Turkey. We look forward to hearing his presentation, which will be made in Turkish. And third, may I introduce to you Mr. Michel Touma. Mr. Touma is assistant editor-in-chief of L'Orient Le Jour, which is the leading French newspaper in Lebanon. He is also director and general editorial assistant. He is an editorial writer focusing on religious freedoms. He is also at Saint Joseph University in Beirut, where his research and writing focus on Middle Eastern law and religion issues, both for editorial content and observation. We have a rich opportunity to hear from these three gentlemen from a very important region of the world. I will ask each one of them if they would speak for approximately 10 minutes, after which we will have a discussion period, and I will introduce the format for that discussion when the time comes. For now, we'll turn the time to Mohamed Abdelal.
Thank you, Professor Fred. Good afternoon, everybody, and thank you for being able to be here. Actually, my presentation is going to be a little bit different from what we already heard this morning, because I'm going to argue the issue of human rights from the perspective of the Egyptian constitution, which we are going to amend this month. So, for those who don't know Egypt is a transcontinental country that is located in the northeast corner of Africa, with the Sinai Peninsula in the southwest corner of Asia. The population of Egypt is right now about 90 million, and 90% of the population are Muslims, with only 10% Christians, and Arabic is a native and the dominant language of Egypt. On January 25th, 2011, we had a revolution in Egypt. Probably most of you guys heard about the revolution of Egypt in 2011, where Egyptians just flooded in the Egyptian streets, just, you know, angry and enraged over the regime of President Mubarak, the ex-president. And the outcomes of this revolution were that Mubarak has completely stepped down, delegating his power to the military forces, and the Islamists in Egypt just started to rise as a major power. A democratic election has been held in Egypt, and President Mohamed Morsi, which belongs to the Muslim Brotherhood, just got elected and inaugurated as Egypt's first president. Also, In June 2013, we had another revolution where people became very angry from the actions of the Muslim Brotherhood in Egypt, and President Mohamed Morsi saw people again demonstrated in the streets and asking President Morsi to step down, allowing an early presidential elections. Under the pressure of the people, the army just interfered and declaring that, you know, President Morsi is no longer the president of Egypt. And right now, the current president is the chief justice, and we are waiting to amend our constitution and to have a presidential and a parliamentary election. So right now, you know, I'm trying to give some recommendations for the new drafters on how to avoid the mistakes committed by the Islamists when they drafted the Constitution of 2012, especially in the issue of human rights. So Article 2 of the 2012 Constitution reads as follows. Islam is the religion of the state, and Arabic is its official language, and the principles of Islamic Sharia are the main source of legislation. So, in fact, the onset of the article, which reads Islam is the religion of the state and Arabic is its official language, has never been the problem, simply because it just mirrors or it just reflects the status quo of Egypt that Islam is the majority religion and Arabic is the dominant language. However, the last part of the article, which reads the principles of Islamic Sharia are the main source of legislation, is to a great extent controversial. In fact, Egypt's liberals and Christians see the last part of this article as the main incident towards the Islamization of the constitution. However, what alleviated the worries of Egypt's liberals and Christians is that a neutral entity, which is the Supreme Constitutional Court in Egypt, just reserved to itself the power to interpret Article 2, and it didn't frustrate Egypt's liberals and the Christians when it came up with a liberal interpretation to Article 2. So the court just adopted a secular approach in interpreting Article 2, when it limited the definition of the principles of Islamic Sharia to include only those authentic rules that are beyond doubt and also the Supreme Court reached its acquittal when it
human justice and world. Thì tôi không có làm cho cái
Islamists gained power in Egypt. They just tried to impose a new agenda and a new strict interpretation to Article 2, which of course against Egypt's liberals and Christians.
Bây giờ bắt đầu nói về cái quyền tự do của nói tiếng nói. Tất cả cái tự do để mà tín ngưỡng. Nhưng mà không có là cái hiến pháp. Cái tự do của tín ngưỡng. Cái kiến văn của khi chính phủ sẽ cho tự do để mà nơi để mà thờ phượng cho những cái tôn giáo khác nhau như là luật pháp đã cho, thì theo luật pháp truyền thống, cái ý nghĩa của cái luật lệ này có áp dụng cho cái luật điều lệ tự do chủ tín ngưỡng là một cái luật, một quyền năng mà không có nên bị vi phạm. Thì mình thấy một cái chính phủ sẽ bảo đảm cho cái sự tự do để thực hành tôn giáo và mỗi cái tôn giáo khác nhau theo luật pháp cho là một cái giới hạn cho quyền tự do thờ phượng. Đây là một sự dám nó đòi hỏi là mà chính phủ phải bảo đảm cho cái tự do để thực quyền tự do để mà thực hành cái những cái tôn giáo, là những người Hồi giáo hoặc là những người tin Chúa Kitô hay là Hồi giáo Do Thái, mỗi cái để cho phép họ thực hành cái tôn giáo của họ và những cái chỗ thờ phượng, nhưng mà không có nên rối trí về cái sự khác biệt giữa cái quyền lợi để mà theo cái luật điều lệ của 43, cái quyền để mà tin được bảo đảm và bảo vệ cho tất cả những người nhân dân, hoặc là họ tin một cái tin tưởng khác nhau, cho họ cái theo điều lệ 43. Nhưng mà những cái nó khác nhau như là Hồi giáo hay là Do Thái.
Another provision that could be seen as a curtailing the freedom of belief.
Okay, cái tự do để mà tin để mà những cái nguyên tắc của tôn giáo của người Ả Rập và của người Do Thái và những cái luật pháp của họ, những cái người lãnh đạo thuộc linh của họ, thì một cái lần đầu tiên về cái nó cho là Do Thái là người Do Thái hay sao họ cho quyền để theo điều lệ của họ, họ là quyết định là cái vấn đề riêng tư của họ, là hay là cái vụ lựa chọn người lãnh đạo thuộc linh của họ. Thì mình cũng có thấy là đây là một cái sự giới hạn của tự do tin, tại vì nó chỉ có nhìn nhận rằng Hồi đạo Kitô và Do Thái là Hồi giáo và Ả Rập. Nhưng mà cái điều lệ nó không có nói về những cái đức tin ba hai. Thì những cái người tin về Do Thái trước Kitô không có được không có thể bỏ lại cái luật lệ của họ, họ phải tuân theo cái luật lệ của Hồi giáo. Tôi không có đồng ý hay là bất đồng ý kiến với lại cái điều lệ này, tại vì tôi không thấy đó là một cái sự giới hạn của tự do để mà tín ngưỡng, tại vì nếu mình nhìn nhận cái Hồi Kitô hay là Do Thái là chỉ là một cái triết lý. Chính như những cái tiểu bang Texas, India, tùy theo những cái luật pháp ở đất Mỹ, tức là mỗi tiểu bang nó muốn theo kiểu nào, thì tôi cứ nghĩ rằng ở hiến pháp 2012 cái nó không có giới hạn với lại quyền tự do tin tưởng. Một cái điều mà hiến pháp Ả Rập mình đang bàn cãi là cái quyền lợi để mà bắt giam người nào. Cái hiến pháp 2012 nói là mỗi người bị giam phải được đối xử một cách để mà duy trì cái sự thẩm nhân thẩm của họ mà không có thể không có bị hại hay là hại đạo đức của họ. Nhưng mà luật 35 tất cả những người bị bắt giam có được nên báo cáo những cái lý do bắt họ mỗi 12 tiếng đồng hồ sau khi họ bị bắt giam, và hơn nữa cho họ đưa trước mặt người truy tôi trong nội 24 tiếng đồng hồ trước mặt của một người luật sư. Khi cái hiến pháp này không có nói là tại phải chờ 12 tiếng đồng hồ trước khi mình báo cáo cho biết là cái lý do tại sao bắt giam họ, tại sao mày phải chờ 24 tiếng đưa ông cho một cái người interrogation. cái người hạch hỏi họ, họ không có thể hành hạ cái người bị bắt giam trước khi mình đưa họ cho cái người thẩm vấn. Thì đó là cái hiến pháp của Ả Rập, phải biết là cái nào cái quyền của cái người bị bắt giam. Một cái điều khác nữa là về cái nguyên tắc về công bằng của trong Ả Rập, mình phải nói là cái hiến pháp của Ả Rập. Cái hiến pháp này cho cung cấp là tất cả công dân là công bằng, có quyền giống nhau và không có bị tôn giáo hay là bị bất đãi. Luật pháp nói rằng mỗi công dân công bằng trước luật pháp. Rõ ràng cái hiến pháp của 2012 là viết bằng người Hồi giáo. Trong cái điều cung cấp không có cái sự phân biệt. Thì cho cái sự phân biệt giữa, thì vậy tôi nghĩ cái điều lệ 33 của hiến pháp 2012 Hồi giáo không có được cho làm chủ tịch. Những người Do Thái không có được bầu cử là cho chủ tịch của nước đó trong năm 2012. Thừa cho những cái quyền nhân phân biệt giữa Hồi giáo và những người không có tin Hồi giáo. Cuối cùng, cái gì tự do tín ngưỡng của luật pháp 2012, cái hiến pháp 2012 cho quyền cho công nhân những cái nghĩ riêng của mình. Cái sự tự do. It's not here. Mặc dù rằng cái sự thì cái hiến pháp của 2012 cái quyền tự do cho báo chí in và những cái truyền tin, những cái truyền tin sao có tự do để mà phục vụ cho cộng đồng, và có nếu nó theo nguyên tắc của xã hội, cái hiến pháp 2012 nó không có ngó đến một cái điều quan trọng nhất là ở trong cái sự tù giam của những người in ra, mọi người là có đáng lý, tại vì nó bảo đảm một cái cho họ quyền làm tự do với chính phủ mà không bị đối xử đàn áp. Về cái tự do của báo chí, cái sự tự do này phải được thực hành theo là của sự an ninh của nước này. Nói rằng luật hiến pháp này có nói rằng cái sự điều lệ của sự an ninh của quốc gia, thì cái này nó tùy theo mọi người hiểu như thế nào. Nó giới hạn cho cái sự mình hiểu như thế nào. Thì những cái người viết mới cho cái hiến pháp phải nói rõ, viết rõ cái ý nghĩa của những cái sự đòi hỏi của sự an ninh của quốc gia là cái nào là tự do của sự trình bày. Cảm ơn mọi người.
Değerli misafirlerimiz.
Dear guests, I would like to start my presentation.
Tôi xin bắt đầu bài của tôi ngày hôm nay bằng cách gửi lời thăm từ Thổ Nhĩ Kỳ cho các bạn. Tôi là công chức trong quân đội của Thổ Nhĩ Kỳ đã được nghỉ hưu, và tôi xin nói từ những kinh nghiệm của tôi, cá nhân của tôi trong cuộc đời. Ngày hôm nay, ngày hôm qua và ngày hôm nay thì một số ví dụ thì đã đến từ Thổ Nhĩ Kỳ và từ Đạo Hồi giáo. Chính tôi, gia đình của tôi và những người xung quanh tôi thì chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc sống theo đạo của chúng tôi. Và tôi cũng nghĩ rằng những người mà theo những cái đạo khác thì không có vấn đề gì, không có khó khăn gì để sống theo đạo của họ ở Thổ Nhĩ Kỳ, tại vì sự khoan dung rất là quan trọng trong nước của tôi. Thì khoan dung thì nó rất là quan trọng, và trong một số chỗ như là Istanbul, nhiều thành phố, thì những cái nhà thờ Kitô giáo và Do Thái và Hồi giáo thì Atatürk đã thiết lập Cộng hòa của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1923 và đã mang đến một cái sự thế tục cho Thổ Nhĩ Kỳ. Đối với Hiến pháp của Thổ Nhĩ Kỳ, điều 24, phần 5 dưới chủ đề là sự tự do về nhân quyền và lương tâm, thì ai thì cũng có quyền tự do về tôn giáo và ngôn luận. Không ai có thể bắt buộc người ta tham dự những cái lễ thuộc về tôn giáo. Họ không thể bị ép buộc là phải có một cái sự tín ngưỡng hoặc là một cái cách nhìn của tôn giáo, và không thể nào bị ngược đãi hoặc là bị bắt vì sự về hình của họ hoặc là vì tôn giáo của họ, và nó sẽ được bảo đảm dưới sự quản lý của nhà nước. Và những cái giáo dục về tôn giáo thì chỉ được dạy trong Xin chờ chút xíu. Ok, rồi. Quyền tự do về tương lâm và tôn giáo thì đã có nhiều tranh cãi từ lúc ban đầu. Sự thế tục trong Thổ Nhĩ Kỳ thì có nghĩa là chính phủ không tham gia được, không tham gia về những vấn đề tôn giáo trong giáo dục và trong những phục vụ công cộng. Nhưng thỉnh thoảng thì chúng ta thì vẫn có những vấn đề về cái khăn choàng đầu, mà bây giờ nó cho phép cho những người dùng khăn đóng đội trên đầu ngoài những cái chỗ thuộc về công cộng. Và chứng minh thư của Thổ Nhĩ Kỳ thì không cần phải ghi tôn giáo của mình trên chứng minh thư, và nếu mà mình muốn từ chối cái điều đó thì mình có thể yêu cầu là không ghi tôn giáo của mình trên chứng minh thư. Và sự ban đầu của Kitô giáo ở châu Âu ngày xưa thì, và vì Kitô giáo đã ngược đãi những cái đạo khác, thì có nghĩa là sự thế tục đã phải được thiết lập ra. Và nhiều quốc gia thì phải phải bắt đầu áp dụng sự thế tục trong chính phủ của mình. Quyền tự do lương tâm và tôn giáo ở trong đạo Hồi giáo thì nó lúc nào cũng gây tranh cãi. Trước Thổ Nhĩ Kỳ thì Vương quốc Ottoman đã tôn trọng những cái đạo khác và tất cả các tôn giáo thì có thể được công nhận chính thức là một tôn giáo, cho dù họ đã có những cái pháp luật mà quản lý riêng những cái tôn giáo đấy. Sự thế tục ở Thổ Nhĩ Kỳ có nghĩa là chính phủ không được phép tham gia về những vấn đề tôn giáo ở trong giáo dục, giảng dạy và trong sự phục vụ công cộng. Và tôn giáo thì cũng không được phép để tham gia vào những cái pháp luật của quốc gia. Và những cái vụ án ở trong tòa án thì đã xác nhận lại những cái điều đó từ 1924 thì hiến pháp của 1924 thì đã có một cái bộ về những cái vấn đề tôn giáo. Và Atatürk là người đã thiết lập ra Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại mà chúng ta biết bây giờ. Thì điều thứ nhất thì mình biết là tôn giáo đã được tham gia ở trong những cái vấn đề về chính phủ, và nhiều người đã dùng những cái vấn đề đấy là cho lợi ích riêng của họ. Và xã hội của chúng ta đã được thiết lập trên với một nền tảng của tôn giáo, và nó có thể làm cho mọi điều thành phức tạp hơn ở trong cái hệ thống của chúng ta. Và cái vấn đề nguyên tắc về chủ quyền thì đã được chấp nhận ở trong Thổ Nhĩ Kỳ, và Atatürk đã chứng tỏ rằng không có một cái sự phân biệt cho một nhóm nào đó, và họ không được thêm quyền lợi hơn là những cái người khác, và Atatürk đã phải nói như vậy. Và nói về sự phát triển của Thổ Nhĩ Kỳ về khoa học và giáo dục thì cũng giống như cái quốc gia khác, thì nếu mà giáo dục nó tựa vào tôn giáo thì nó sẽ làm hạn chế những cái sự phát triển của quốc gia. Ông thì cũng biết, như ông đã viết ở trong hiến pháp của ông, thì nếu mà mình làm dụng những cái tôn giáo ở trong pháp luật thì nó có thể làm hại cho chính phủ. Và Thổ Nhĩ Kỳ nó có nhiều pháp luật mà nó thuộc về điều 2, 4 và 9 của hiến pháp, thì quyền tự do tôn giáo và ngôn luận thì nó vẫn được bảo đảm bởi hiến pháp, mặc dù mà không được tham gia trong việc tạo ra những cái pháp luật. Cho một người cá nhân để phát triển thì có một đoạn trong nhân quyền mà nói rằng nhân quyền chỉ được có trong những cái quốc gia dân chủ, vì phải có một cái bình đẳng, và đó là một cái điều phụ thuộc về đạo đức. Tất cả các quy định mà bảo đảm về nhân phẩm thì nó rất là quan trọng, và để giữ được cái nhân phẩm cho tất cả mọi người thì những cái quy định của quốc gia nó phải thích hợp về vấn đề thực hiện những cái quy định đấy. Bất cứ cái tổ chức nào đó hoặc là chính quyền nào đó thì không có tự do để làm hại cho quyền tự do của người. Nhân quyền thì nó đã có từ lúc chúng tôi ban đầu. Lần đầu tiên mà chúng tôi thấy nhân quyền là lúc người Samari thì có những cái bản bằng đá mà chứng tỏ rằng những người chủ và những người lao động thì đã có những cái mối quan hệ bình đẳng với nhau. Và Thổ Nhĩ Kỳ thì nghĩ rằng Samari thì là như là quê hương của mình, và mình theo gương của họ để giữ được nhân phẩm, mặc dù mà bây giờ hiến pháp thì nó có một phần thế tục. Trong thời điểm hiện đại, trong 2004, Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha tạo ra một cái ủy ban quốc tế, một cái liên hiệp mà nó to thứ hai dưới Liên Hiệp Quốc. Cách đây vài năm đã có một cái xung đột vì có một cái đã có một cái hoạt hình mà người đã làm chơi với tiên tri của chúng tôi là Mohammed, mà đã làm mà nói xấu với ông. Và vì cái này thì tôi và đã gây ra nhiều tranh cãi và nhiều vấn đề, nhưng vì thế thì tôi rất là vui mừng để có mặt ở đây, tại vì nhiều cái nỗi ám ảnh, cái sợ hãi về về người Hồi giáo thì cũng giống như ngày xưa, thì những người đã sợ người Do Thái thì đó là một cái loại kỳ thị, mà đó là một cái vi phạm của nhân quyền của người. Và đó là cái điều rất là xấu. Thì nhiều người nói về Kinh Thánh của Kitô giáo rằng và Kinh Thánh thì cũng nói về tình yêu thương, và Quran là sách thánh của Hồi giáo thì cũng đề cập đến tình thương yêu. Một đoạn trong Quran mà nói: "Say, O Muhammad, tôi cầu xin Ngài không phải vì muốn Ngài ban phước lành cho tôi, nhưng tôi xin ban phước lành cho những ai mà làm tốt và những ai mà có lòng biết ơn." Hồi giáo thì cũng nhấn mạnh cái vấn đề làm hàng xóm tốt. Nếu mình có hàng xóm đói khát thì không phải là đúng, mình phải chia cho họ. Một người rất khôn ngoan tên là Milana nói: "Đến cùng với tôi, không cần lý do, đến cùng với tôi, tại vì không có phân biệt gì ở giữa con người." Nói tóm lại, thì ở Thổ Nhĩ Kỳ, đối với là người Thổ Nhĩ Kỳ và tôi là với tư cách là người Hồi giáo, thì tôi thương yêu tất cả mọi người và không phân biệt ai cả. Và tôi cũng yêu cầu mọi người thì cũng phải tin thương yêu và tôn trọng mình nữa. Cảm ơn.
Moi je vais parler en français. Donc je voudrais commencer d'abord par
I would like to speak in English and I would like to thank Brigham University to allow me to come to this symposium, and I would also like to thank all the volunteers, the students of this university, and all the things that they did to prepare this symposium. I know how much work is requested to prepare this, and I really, really wanted to thank the young and the old volunteers. My theme will be divided into two parts. First of all, I'm going to talk about the context in the Middle East, in the shadow of what we called the Arabic Spring, that have brought forth to the surface in the last couple of years. And second, I would like to talk about the Lebanese model, about the political organization in Lebanon, and how this model could be one of the solutions of plural systems that have different communities. So let me start first about the countries of the Middle East and how to understand the model of Lebanon could be a solution. Since the upheavals of the Arab Spring, we have seen the growth, the birth of the strengthening of organizations, of groups, of political movements, Islamic political movements, that that are integrating political systems in the Middle East. I would like to explain that these organizations already existed underground, and but with the Arab Spring, these movements were strengthened a lot more. Some people could say that because of the birth, the emergence.
Nhiều người có thể nói từ ban đầu của từ lúc mà có mùa xuân của Ả Rập thì những cái nhóm mà đã có từ lâu rồi nhưng mà mới có sức mạnh sau cái mùa xuân Ả Rập thì họ thì nhiều cái nhóm thì mà đã tổ chức cái chính trị thì có thể là cái mẫu mực của Lebanon có thể giúp đỡ giải quyết những cái vấn đề ở Trung Đông. Và có thể là những cái nhóm này thì đã ngủ tại vì ở Trung Đông thì tất cả những cái quốc gia ở Lebanon đã có những cái người chính trị những cái chính trị như là nhà độc tài mà đã được thiết lập từ lúc mà 1950 gì đấy sau Thế chiến thứ hai. Và từ lúc mà có những cái
set up dictatorial regimes that transformed into mafia powers that whose backbone consisted of the repressive family clans that suppressed aggressively any
Và
dissenting tone. For example,
ví dụ như là Saddam Hussein thì đã lấy được đã cầm được cái quyền năng và gia đình của ông đã có cái quyền năng đấy để giữ được hệ thống của họ tiếp tục và sau khi người dân cứ vào nhà băng của Lebanon thì vì ông nghĩ là bên Lebanon thì cũng là gia đình của ông và Tunisia thì họ nghĩ rằng là họ thuộc về gia đình của nhau và họ có một cái hệ thống cũng giống như mafia. Và chắc mình không cần thiết là phải nói là rằng cái sự thiết lập và tổ chức của nhà nước thì nó cũng giống như là một cái nhóm mafia. Và có thể là họ không hiểu nhau.
I recommend to read The State of Barbarian Systems, which explains that the Assad clan in Syria, was based on the Alawite system, had set up a clan of mafia system.
Và họ đã tổ chức một cái hệ thống mà nó cũng giống như một cái nhóm mafia.
Broke down the civil system.
Mà đã làm hại cho cái hệ thống phân sự và Hashad thì nó cũng bỏ vào những cái vũ khí hạt nhân nữa thì những cái quốc gia theo Hồi giáo thì chúng ta đã có những cái nhóm mafia và cho đến khi có những cái có mùa xuân của Ả Rập vào đầu năm 2011 thì chúng ta không ngạc nhiên. Về rằng những cái quốc gia của chúng tôi có những cái vấn đề rất lớn. Và chúng ta cũng thấy là có cái vụ thảm sát cũng giống như ở Tunisia thì bây giờ không có ai từ Tunisia đây nhưng mà mình có nhiều vấn đề.
Even we saw a lot of new political groups.
Và chúng ta thấy là sự ra đời của nhiều nhóm chính phủ khác như ở bên Ai Cập.
Our colleague here is probably more aware of that than I am.
Và chắc là bạn của chúng ta là từ Ai Cập đây thì biết là Ai Cập thì có những cái nhóm chính phủ khác và những cái tôn giáo mà những cái nhóm mà thuộc về tôn giáo thì không nên làm cho chúng ta sợ hãi để tham gia vào những cái vấn đề chính phủ thì đó là một cái hệ thống bình thường.
If we want to simplify
thì nếu mà chúng ta muốn làm cho nó đơn giản hơn, cái trường hợp của chúng ta đơn giản hơn, thì đang có một cái xung đột, một cái tranh cãi ở giữa ba hệ thống khác ở Trung Đông. Và chúng ta có thể áp dụng những cái điều này cho tất cả các quốc gia Hồi giáo của chúng ta. Như, và đầu tiên là những cái nhóm những cái nhóm cực đoan, những cái nhóm cực đoan mà cũng giống như Al Qaeda, thì những cái nhóm nào mà muốn làm hại cho những cái nhân quyền của người ta. Nhưng mà những cái nhóm cực đoan này, cũng giống như ở Lebanon là có Hezbollah, bằng cách sử dụng vũ khí và bạo lực và đe dọa, thì họ muốn ép buộc cái nhìn của họ và cách sống của họ. Điều thứ hai, hệ thống thứ hai mà tôi muốn đề cập đến thì nó bình thường hơn. Nó vừa phải thôi và nó chấp nhận cái vấn đề, những cái cách làm của Thổ Nhĩ Kỳ. Ở Ai Cập thì chưa phải thành công, nhưng đó là một phần của cách làm. Nhưng mà cái quan điểm này thì nó khác với lại cái phần thứ ba, cái hệ thống thứ ba. Và nó có trong Ai Cập, Libya và Tunisia. Mà nó nói về những cái một quốc gia phân xử, dân xử. Và đó là, đấy là ba cái mẫu mực mà đang phát triển và đang đang có ở trong Trung Đông sau mùa đông, cho mùa sau mùa xuân Ả Rập. Thế thì bây giờ sau khi nhìn lại vào cái mẫu mực của Lebanon, thì chúng tôi thấy là nó có thể là sự giải quyết cho những cái vấn đề ở trong những cái quốc gia mà có những cái vấn đề như ở bên Trung Đông. Và những cái vấn đề này là không có ở bên Tây. Và bên Tây thì họ ngạc nhiên về mẫu mực này. Và để giải thích thêm về cái mẫu mực này thì tôi có hai điều. Thì thứ nhất là mình không nên quên rằng ở bên Trung Đông, chúng tôi cũng giống như cái này nói, thì chúng tôi là ba cái tôn giáo ở bên Trung Đông. Và cái điều đó nó chứng tỏ rằng tôn giáo thì nó rất là quan trọng ở trong cuộc sống hàng ngày của người dân, và chúng ta không nên quên điều đó. Thì chúng ta không thể nào mà phán xét ba cái mẫu mực này theo cái cách nhìn của người Tây, tại vì người Tây thì cũng phải hiểu rằng ở bên Đông, Trung Đông này thì lối sống thì nó khác hoàn toàn, và bên Trung Đông thì mình phải nhìn lại vào ba cái hệ thống này. Và chúng ta không nên quên rằng là nếu mà nói về Trung Đông thì mình phải nói theo cái quan điểm của người Trung Đông. Và những cái dân tộc và gia tộc ở bên đấy thì nó cũng rất là mạnh. Và những cái mối quan hệ ở giữa những cái gia tộc và dân tộc thì nó rất là mạnh mẽ. Và đã có một nhà học ở bên Tunisia mà đã học về cái quan điểm của một nhóm, tức là mình cảm thấy là mình thuộc về một cái nhóm rất là cụ thể, và mình cảm thấy rất là mạnh mẽ về tôn giáo của mình. Và trong tiếng Ả Rập thì chúng ta nói Asabiya, thì tức là thì ba cái tôn giáo này thì rất là quan trọng đối với chúng tôi, và nó sẽ ảnh hưởng đến những cái hệ thống chính trị của chúng ta. Thì làm sao Lebanon và cái mẫu mực của Lebanon có thể và nó được tổ chức như thế nào? Lebanon nó có 18 nó có 18 cái cộng đồng khác nhau. Nó có Công giáo, nó có Hồi giáo và nó có 14 Kitô giáo và có 4 cái loại Hồi giáo. Thì chúng ta và chúng tôi từ chối để cho tôn giáo nó. Và trong xã hội của chúng ta có 18 cộng đồng tôn giáo ở Lebanon. Thì hệ thống chính trị được thiết kế để mỗi cộng đồng có mặt ở tất cả các cấp quyền lực, mà là để nói trong tại hành pháp, tư pháp, mức độ, vân vân, quân sự, lập pháp. Mỗi cộng đồng được thể hiện theo một hạn ngạch cụ thể. Trong thực tế, Tổng thống là một Kitô giáo Maronite, Thủ tướng là một Sunnite Hồi giáo, Chủ tịch Hạ viện, đại biểu là người Shiite Hồi giáo, và các chỉ huy quân đội của Thống đốc Ngân hàng Trung ương là Maronite Kitô hữu, và họ có thể và họ có thể chia sẻ theo những cái đạo riêng của họ mà nó không ảnh hưởng đến để khả năng để chính phủ để chính trị, và họ cũng nên tham gia vào tất cả những cái điều mà thuộc về văn hóa và xã hội mà không chỉ cho họ phép để mà ăn uống và sống ở xung quanh mình mà không có vai trò gì. Thì bắt đầu từ đấy thì mẫu mực của Lebanon thì nó đã được tổ chức như thế nào? Thứ nhất là quyền năng chính trị thì nó được chia sẻ ở giữa người Kitô giáo với lại Hồi giáo. Tổng thống lúc nào cũng là Kitô giáo và Hạ viện thì nó cũng phải là Hồi giáo. Và tất cả các cộng đồng thì được đại diện ở trong chính phủ của chúng ta, và tất cả các cộng đồng thì có những cái trường học riêng, có đại học riêng, có TV riêng, có kênh riêng, có những cái tổ chức và nhóm tổ chức riêng, có những cái có tất cả các hội thuộc về văn hóa của mình nó riêng hoàn toàn, và tất cả các cộng đồng thì đã được tham gia và có một cái vai trò rất lớn trong mỗi cấp của chính phủ. Theo quan điểm của chúng tôi thì để nói về cái chủ đề của hội nghị này thì cái mẫu mực này mà có nghĩa là tất cả mọi người sẽ tham gia trong mỗi vấn đề của cuộc sống hàng ngày, trong y khoa, trong trường đại học, thì tất cả các trường đại học thì cũng có những cái bệnh viện riêng, và nó làm cho cuộc sống hàng ngày nó thành dễ hơn và mình có thể tôn trọng nhau hơn. Và để kết thúc thì tôi tin rằng cái mẫu mực này thì nó chứng tỏ rằng nhân quyền đã được tôn trọng trong một cái xã hội đa nguyên. Và một lần nữa thì cái mẫu mực mà có thể một cái mẫu mực của xã hội đa nguyên thì cái mẫu mực này thì có đã được tán trợ và ủng hộ bởi hai điều. Thứ nhất là những cái nhóm Hồi giáo, từ những cái nhóm như là Al Qaeda, Hezbollah, và họ đâu có trung thành Hezbollah thì nó không có trung thành với Lebanon, họ trung thành với và cái ông mà đứng cao nhất trong Iran thì điều khiển và điều hành. Nếu mà Hezbollah thì nó có tấn công ai hay là tấn công cái gì nào đó, và những cái sự tranh cãi và những cái xung đột này thì nó làm cho cái mẫu mực này nó không được thành công nữa, và nó ảnh hưởng đến cái chính phủ chung và hai cái điều đấy thì nó sẽ đe dọa cho cái mẫu mực của Lebanon và nó cũng ảnh hưởng đến Tây nữa và những cái đạo đức của bên Tây. Cảm ơn.
Let me ask that as you have a question, please wait for the mic to come to you so that the translators can hear that. And identify yourself and your country if you would.
Nếu ạ.
Thank you. Who has the first question?
Ai có câu hỏi thứ nhất?
Mr. Abdullah.
Ông nói là đoạn 44 của Hiến pháp 12 về tôn giáo, tự do tôn giáo, nó kết thúc là có lẽ định nghĩa theo luật pháp. Thì theo kinh nghiệm của tôi đó, có cái cơ hội để chính phủ có thể làm điều lệ cho tôn giáo, tại vì tôn giáo là được điều lệ theo luật pháp trong Hiến pháp. Trong hiến pháp phải có là tự do, không có được điều lệ gì hết, hay là có chuyện lo lắng gì đó không? Nếu trong người Do Thái hay là người Kitô giáo muốn thiết lập cái chỗ để mà thờ phượng, thì chính phủ bảo đảm cho họ cái quyền này. Chúng cho họ cái giấy phép để mà xây dựng một cái chỗ để mà thờ phượng. Chúng tôi cho họ cái giấy phép để thiết lập một cái nơi để mà thờ phượng. Tôi tên là David Mel từ đất Mỹ. Sao ông Tuma, ông nói là cái vai trò của Hội đồng Do Thái ở Lebanon, thì có cái cộng đồng Jerusalem. Vâng, có lẽ nó có, họ có phe đảng riêng của họ. Ông Tuma, ông có nghĩ rằng có thể áp dụng cái mô hình đó cái cho Do Thái, một cái thế giới cho những cái nước ở phía đông?
Okay, so I heard in English. Okay.
Tôi nghe trong tiếng Anh. Tôi có thể hiểu. Tôi nghĩ trong những cái nước như Syria có thể một cái sự giải đáp để có một cái ở trong Lebanon có những cái truyền thống. Tôi không có giảng nghĩa được. Tôi không có thời gian, nhưng mà mình có một cái truyền thống là một cộng đồng. À, về cộng đồng, nó không phải mới đâu. Nó không có mới. Ở Libya, mình có nhóm tiểu số, mình có sự thăng bằng giữa cái mô hình này có thể thực hành. Syria cũng có thể thực hành được nếu mà có một cái sự ý muốn. Do Thái thì một cái lý chuyện khác. Tôi không nghĩ là nó có thể thực hành được đâu. Tại vì muốn mình thực hành ở Do Thái thì mình phải muốn Do Thái và cái người Palestine nó không có thể thành được. Nhưng mà trong cái xã hội nhiều Thái nào, nếu mà có một cái truyền thống về cái vụ này, thì để trả lời câu hỏi thì ở Syria có thể xảy ra. những người Kitô giáo ở Syria. Nó là cái chuyện vô lý. Ở Syria, nó không có luật pháp nào hết. Nó chỉ có một người, nó có thể một cái ở Syria có thể dùng được.
Lenore
từ Iran. Thì ông nói là sự sợ hãi của Hồi giáo. Tôi đồng ý vào nhiều câu nói mà ông nói về vụ đó. Câu hỏi của tôi cho ông là chính phủ có thể làm cái gì cho những cái nước, ở trong những cái nước mà thành phần đông là chỉ có Hồi giáo, để thay đổi cái cách nghĩ, những người công dân mà không có Hồi giáo, họ lại nghĩ thường về cái người Hồi giáo. Họ có thể tham dự những cái hội nghị khác nhau. Thì đó là cách duy nhất mà mình làm như vậy được thôi. Nếu mình không làm những cái chuyện này, không tham dự những cái buổi họp này, làm những cái quyết định, mình bày tỏ, mình phải làm quyết định. Thì theo những cái hội nghị này, mình phải giữ và dạy họ về Hồi giáo, là Hồi giáo có nhiều điều tốt và có nhiều cái sự khoan dung. Và nếu họ có sự sợ hãi về Hồi giáo, họ có thể giải quyết cái vụ đó. Nếu họ không thì mình có những cái vấn đề giống như vậy hả? Tôi sẽ trả lời bằng tiếng Pháp, rằng tôi có thể có hai điều. Thứ nhất, nó không phải là về những cái nước mà Kitô giáo hay là Hồi giáo ở chung với nhau. Cái này là khoan dung cho họ có khỏi để sống cùng một nước, cho họ tham dự trong những tất cả khía cạnh của xã hội. Và không có những cái giới hạn như là không được thành chủ tịch, không có được có nhà thờ ở đây. Tại vì trong nhiều nước mình không được xây dựng nhà thờ nữa, như tỉ như Saudi Arabia. Không phải là chỉ khoan dung cho người khác. Nó là về chấp nhận họ trong cái sự khác biệt với nhau, nhưng mà cho họ tham dự trong cái vai trò trong cái xã hội mà không có giới hạn hay là điều kiện. Và Hồi giáo, những cái nước Hồi giáo có thể là, thứ nhất, một cách rõ ràng, cái cách họ hành vi cho những cái cơ quan. Mình cần có một cái cách mạng về văn hóa trong cái Hồi giáo để mình có mang những tách ra những cái ý nghĩa đó. Tại vì mấy người đó họ nghĩ Al-Qaeda và Hồi giáo cùng với nhau, thì cái vai trò họ phải bày tỏ rằng Al-Qaeda không phải là một cái điều mà ở trong Hồi giáo. Và tự nhiên Lebanon đó, chúng tôi có cơ quan Sunni đó, là mình từ chối Sunni trước khi Kitô giáo bị những cái hoàn cảnh này. Không, những cái cơ hội này, những cái khuôn mẫu như vậy. Cảm ơn cái ban đây. Cảm ơn cho anh chị tham dự trong này. Mong được gặp lại mấy người ngày mai. Cảm ơn.